Có ai còn có thắc mắc về thú quỷ không? Chẳng những thú quỷ của tôi ở đây giữ tiền rất là ít, chùa Tổng Nguyên 4 này giữ không có bao nhiêu đâu, gì nó mới sinh sao đẻ muộn. Nhưng mà thú quỷ của chùa Tổng Nguyên 1, quý vị lên trang web sẽ thấy mấy trăm ngàn lận, phải không? Mà Nguyên hôm trước Nguyên cái ban thủ quỹ của chùa Tầm Nguyên một xuống, ai muốn gì xong lên nói đi, ai muốn coi gì xong nói đi. Và hiện giờ có Diệu Ngọc là cái người quý vị lít vào trong chùa Tầm Nguyên 2 làng A Di Đà ở Hiu Tân, là cô đó cũng giữ 80 mấy 90 ngàn của Tầm Nguyên 2, thầy Thông Lai cũng không dính cái gì hết. Thành ra thầy làm việc, thầy tin tưởng đệ tử, và thầy với cái ban trị sự rất là thương yêu nhau. Sở dĩ thầy và các ban trị sự thương yêu nhau vì sao? Vì thầy không giành quyền quản lý cái ban ác khao. Do đó coi như là cơm lành canh ngọt và chùa chiền được yên tĩnh. Mà sở dĩ các chùa, các thầy đụng chạm với cái ban trị sự chùa hội là gì? Giành quyền quản lý cái đó. Nhưng mà thầy nói rõ, một cái vị thọ sa di thôi cũng không có quyền giữ tiền nữa, huống gì là một vị tỳ kheo. Quý vị hiểu thầy nói không? Thành ra thầy làm cái này là để nói rõ cho quý vị. Thầy thương, thầy biết những vị mà đến đây nghe pháp của thầy, hiểu rõ đường lối làm việc của thầy, chưa có từng khi nào quý vị nghe những bài pháp thầy Thông Lai có kêu gọi cái gì cho thầy không. Ở đây rất nhiều vị ốp phở cúng dường cho thầy, thầy cũng cúng lại hết, không bao giờ nhận. Thầy có nhận quý vị là gì? Những cái dĩa chè xôi nước, những cái bánh cam, những cái dĩa xôi, những cái tô bún bò, cái đó Phật cho phép. Và quý vị năn nỉ lắm thì thầy nhận một hai cái y, cái áo, ngoài ra những ly sữa đậu nành, những cái viên thuốc bổ, ngoài đó thầy không nhận hơn. Thầy dám thách đố ai có thể có kêu gọi quý vị cúng dường cái gì không? Thành ra thầy nói cho quý vị nghe, có những bậc tôn trúc vì không hiểu thầy nhưng các ngài mới lên án thầy, nhưng mà rồi hy vọng một ngày nào đó các bậc tôn trúc trong giáo hội hiểu thầy thì thầy sẽ thương. Nhưng mà thầy cảm ơn, nhờ có các bậc tôn trúc, biết đâu là các ngài thấy thầy Thông Lai lên quá, cái ngày thử cái ngã của thầy để đánh cho nó một cái coi. Nhiều khi như vậy mình mới biết là mình có chịu được cái tiếng thị phi phải quấy hơn thua hay không. Thành ra đối với thầy, thầy sẽ đảnh lễ các bậc tôn túc đó 10 lễ để cảm ơn các vị đã thương thầy, nên cho roi cho vọt, ghét cho ngọt cho bùi, chứ đi đâu mà cũng được đệ tử nó bu bích rồi nó trải thảm thì thầy Thông Lai sẽ ở mãi cõi Ta Bà. Nhờ có những bậc tôn túc ha, coi như là đưa ra những cái mà thử thách thầy, thành ra thầy nghiêng mình cảm ơn những cái vị tôn túc đã cho thầy những cái nghịch cảnh của cuộc đời để thử mình có thể nói được, làm được hay không. Đó là lời của thầy.
Có vị nào có thắc mắc thì có thể liên lạc được với các thủ quỹ ở đây. À, thật sự ra thì chúng tôi rất là minh bạch, tiền bạc rất là minh bạch. Quý vị nào muốn chịu thua cái gì mà nó quá cái mức ấn định thì phải có sự chấp thuận của ban điều hành. Mà nếu kẹt ban điều hành không có thì cái người đó phải hỏi thẳng ý kiến của tôi. Tôi khi nào tôi chấp thuận, tôi bằng lòng thì cái sự chi tiêu đó mới được tiến hành. Và bạch thầy, còn một câu nữa mà có một số người thắc mắc về những cái lời đánh phá của thầy đó, đánh phá đối với thầy là thầy đi tu không có trường lớp thì tự đắp y, thành ra bây giờ con xin thầy giải tỏa dùm.
Cái câu này tôi càng một ngàn lần đảnh lễ cái vị nào mà đưa ra nói tôi là cái đồ vô học mà không qua trường lớp nào hết, tức là thất học đó, mà tự mang y, tức là tự mua bằng cấp giả, ở ngoài đời kêu là bằng dỗm, còn đây trong này kêu là thầy chùa dỗm. Nhưng mà quý vị biết không, trong kinh A Nan, trong kinh mà Phật dạy Thủ Lăng Nghiêm, Phật nói này A Nan, ông là bậc hữu học, ông còn phải luân hồi, trong lục đạo luân hồi ông phải tụng thần chú Lăng Nghiêm để tiêu trừ những cái chủng tử nghiệp chướng ma chướng. Riêng Xá Lợi Phất, một kiền liên, Maha Ca Chiên Viên, những vị đại ca diếp là những bậc vô học. Do đó thần chú Thủ Lăng Nghiêm này không cần đối với các bậc đại la hán, mà các vị tôn túc đã tăng cho tôi thành bậc vô học rồi. Trời ơi, tôi sướng cần chết, nhưng mà thật ra tôi phải học cần chết tôi mới giảng được. Chứ nếu mà tôi được vô học thì tôi đã là lục tổ Huệ Năng rồi. Quý vị thấy không? Lục tổ Huệ Năng là cái bậc vô học, nhưng mà làm tổ thần tú là cái bậc hữu học, chỉ là một thượng tọa thần tú. Thì như vậy đó là cái câu khen chứ không phải câu chê, phải không? Đó là những bậc tôn trúc khen thầy. Nhưng mà thầy hổ thẹn, tại vì thầy không làm sao mà vô học được như là Xá Lợi Phất, Một Kiền Liên. Vì trong kinh có nói không, bậc A-la-hán là những bậc vô học, tức là không còn học nữa, phải không? Mà bậc hữu học là những bậc còn phải học như thầy Thông Lai đây. Thành ra tôi là thành thật khai báo với cách mạng là tôi học gần chết luôn, chứ không phải mà tôi là vô học. Nếu mà thật sự ra thầy Thông Lai đẻ ra mà không qua một trường lớp nào của Giáo hội Phật giáo Việt Nam trước 75, không qua một trường giảng sư nào hết, mà thầy Thông Lai có thể thăng tòa thuyết pháp thao thao bất tuyệt, thì quả là thầy Thông Lai chỉ là một bậc thánh tái thế rồi, chứ không có phải là cái người phàm nữa. Thì quý vị làm cái tưởng câu đó là câu đánh phá, mà chính là cái câu khen của các bậc tôn túc đó, phải không? Thỏa mãn chưa?
Dạ còn câu nữa, câu này cũng quan trọng lắm thầy.
Dạ.
Người ta nói thầy có vợ 5 con mà có thấy thầy nhiều con quá.
Cái chữ họ nói cho rõ, họ kêu tôi là ma tăng. Bây giờ phải định nghĩa. Quý vị hiểu lầm. Ma tăng, nhiều cái danh từ bên báo quý thường đọc phải không? Quý vị đọc trong những cái cuốn của ông Đặng Văn Nhâm mà ông viết về giặc thầy chùa, thì ông dùng các bậc tôn túc ở giáo hội đều kêu là ma tăng hết. Thì bây giờ ma tăng là sao? Nếu mà nói cho đúng nghĩa thì ông Đặng Văn Nhâm nói cũng không đúng, mà tất cả những người đánh phá tôi cũng nói không đúng, mà những bậc tôn túc thương yêu tôi dùng roi cho giọt nói cũng không đúng. Những vị nào dù là tỳ kheo, tỳ kheo ni, u bà tắc, u bà di, tăng ni xuất gia mà chưa được giảng sanh, vị đó sau khi chết đều trở thành ma hết, gọi là ma tăng. Hiểu chưa? Trừ những bậc nào chết biết trước Đức Phật A Di Đà, rước về cõi Cực Lạc thì mới thoát khỏi cái ma kiếp của cõi ta bà này, thì vị đó mới được gọi là thánh tăng. Còn tất cả những vị nào mà chưa niệm Phật nhất tâm bất loạn, chưa thiền định để chứng được việc tận định, chưa chứng A-la-hán, chưa niệm Phật nhất tâm bất loạn, chưa được Phật A-di-đà thọ ký, chưa được thọ tướng giảng sanh, thì những vị tăng đó chết rồi phải qua trạng thái trung ấm, thì trạng thái đó kêu là gì? Ma tăng. Thấy đã chưa? Thành ra họ nói nó tôi vui lắm, đúng rồi. Tại vì tôi chưa có được Phật A-di-đà thọ ký, thì bây giờ họ nói là đúng quá chứ có gì đâu mà giận, phải không? Phải không? Tại vì thầy chưa thấy được Phật A-di-đà thọ ký. Thầy lên pháp tòa, thầy giảng, nhiều khi cũng mít lòng người này, mít lòng người kia. Thì thầy biết chắc chắn, nếu mà thầy không ráng tu thì thầy cũng trở thành ma trong 49 ngày thôi, phải không? Thành ra cái chữ ma tăng là chữ nhẹ lắm, nó hiểu, đừng hiểu là nó nặng. Thấy chưa? Thế quý vị thấy không? Như vậy vấn đề đặt ra trong này nó có nhiều cái. Bây giờ họ nói tôi có vợ hay không, một Phật tử email, thầy phải nói cho rõ. Nếu không, họ nói ông thầy con đi chùa, ông thầy con nói thầy Thông Lai, kính bạch thầy Thông Lai, con là một Phật tử đến tham dự khóa tu học 2 ngày lễ khánh thành, con an lạc lắm, con định khi nào thì mở khóa tu chỗ nào con đi chỗ đó. Nhưng mà sau khi con đi gặp thầy của con, thầy con nói đừng, vì thầy Thông Lai có vợ có con là ma tăng, con không nên nghe thầy Thông Lai giảng pháp. Thì bây giờ tôi đặt cái vấn đề thế này, nếu tôi nói tôi không có thì chưa chắc quý vị đó đã tin, mà tôi nói có thì tôi biết ở đâu để tôi đem ra tôi trình diện đấy, phải không? Thành ra tôi chỉ nói bây giờ tôi đồng hợp trường hợp tôi có vợ, tôi nói thẳng bây giờ tôi có vợ. Thì như vậy nếu cái vị thầy này dạy cô là đừng nên nghe những vị thầy nào có vợ giảng pháp, thì chẳng khác nào đi mạ lị Đức Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Đức Phật Bổn Sư, ngài có vợ không? Ngài có vợ, ngài có tam cung lục viện nữa, mà ngài giảng pháp tại sao mà chúng ta vẫn nghe? Rồi như vậy cố hòa thượng giám đốc là hòa thượng Thiện Hòa, một bậc đạo cao đức trọng là bám thế xích gia, những lời dạy của thượng tọa giám hòa thượng giám đốc đã diện tịch, kể cả hòa thượng Thiện Hoa cũng phải nghe nữa mà, kể hòa thượng Thanh Từ cũng phải nghe. Tại vậy thì tại sao cô lại không nghe? Như vậy ngài A Nan chưa có vợ, mà ngài A Nan 40 năm sau khi Phật nhập diệt, từ khi Phật vô đạo cho tới 40 năm sau mới là chứng quả. Trong khi đó có những ông lão 100 tuổi, 7-8 bà vợ mà vô y Phật là chứng quả. Như vậy bây giờ tôi nói nè, chú Vinh ở đây là một dược sĩ làm trong cái ban vệ sinh của chùa Tầm Quý 4. Nếu mà chú xuất gia, tôi cũng thương, nhưng mà tôi cũng không có nể. Nhưng mà trong ngày ông Nam nè, ngày nào ông vô ông nói là con bữa nay con xin thầy con xuất gia, trời ơi tôi nể lắm. Nể không quý vị? Tại vì ông dám cắt ái ly gia. Rồi trong ngày ông cười nữa nè, ông cười mà đi xuất gia quý vị nể không? Nể, vì ông dám bỏ hòn ni, hòn nỉ, hòn niều của ông, phải không? Đúng không? Còn á, bởi vậy những cái vị mà bán thế xuất gia là những vị đó họ có cắt ái được, phải không? Mà họ cắt được cái ái là họ khá quá rồi chứ làm sao. Bây giờ cái ái hà thiên xích lãng, cái sợ ái giữa tình vợ chồng, ái giữa con cháu mà ai cắt được là người đó thành Phật thành tổ rồi. Còn bây giờ Minh nó gì nó chưa có bề, nó làm sao nó cắt ái được, thì nó đi tu nó dễ lắm. Thành ra chúng ta nên tôn trọng. Và những người mà cỡ như ông cười mà ông đi tu thì ông thương đệ tử lắm. Tại vì ông biết niềm sầu đệ tử, ông bức con, ông biết gì, ông hiểu hết. Cỡ như ông Từ mà đi tu ông cũng hiểu, phải không? Tại vì mình đã có con rồi, mình thông cảm. Và những người này ra hoằng pháp sẽ là, nghĩa là cột trụ của Phật giáo. Tại vì những người này không còn bị ma đang già, ma đang trẻ gì giống dỗ hết. Đúng không? Đúng không? Vì vậy ở bên Nhật họ có hai cái dòng phái. Một cái dòng là Tân Tăng, là cái dòng đó cắt tóc giống như ông Từ và cắt tóc giống như là ông Cười, ba phần. Nhưng mà học xong đại học Phật giáo rồi bắt đầu mới đi kiếm một cô nào cũng là Phật tử thuận thần, phải có bằng đại học. Rồi hai cái chủng tử đó lấy nhau phải đẻ con, và cái nhóm đó ra để hoằng pháp. Khi mà đẻ con rồi họ thọ giới Bồ Tát, và họ là Tân Tăng. Vì họ lấy vợ lấy con rồi họ ra hoằng pháp, họ mới hiểu người có gia đình khổ như thế nào. Còn những người mà như thằng Vinh mà nó chưa có vợ, nó đi tu đó, thì nó không hiểu cái người có gia đình khổ thế nào. Thì cái loại đó kêu là cổ tăng. Cái loại cổ tăng là chỉ thọ giới và ẩn tu trong núi và không được tiếp xúc người đời, chỉ là tự lợi. Mà chính cái loại Tân Tăng này mới là cái loại tự lợi và lợi tha. Thì cái loại nào hay hơn quý vị? Có phải ngài Duy Ma Cật là một Tân Tăng của thời Phật không? 1250 đại đệ tử của Phật không ông nào dám đối biện với ngài Duy Ma Cật. Như vậy người có vợ có con có đầy phụ tùng thế tử, Duy Ma Cật bước vào lầu xanh, Duy Ma Cật ở với cung nữ, ở với người đẹp, vậy mà Duy Ma Cật còn đánh phá cả vua Thiệt Ma Ba Tuần nữa, phải không? Như vậy chúng ta đừng có cái tâm khiêm thường những vị bán thế xuất gia, và đừng có bao giờ nghe một vị thầy nào nói ông đó là bán thế xuất gia, ông đó cho thầy Linh Nhẫn đây con bán thế xuất gia, phải không? Như vậy nói lầm rồi. Thầy xong bổn phận, thầy cắt ái phải kính trọng thầy Lý Nhẫn chứ. Như vậy những cái vị nào mà nói ông đó có vợ đừng nghe ông thuyết pháp, thì chúng ta vô tình phỉ báng cái đấng đạo sư của chúng ta là Đức Bổn Sư, là mang cái tội phỉ báng đọa địa ngục đó quý vị. Đồng ý với thầy chưa? Có ai còn thắc mắc cái gì nữa thì nêu lên để thầy đi vào bài pháp. Rồi đưa cái microphone. Đây đây lấy cái này của thầy nè. À, cô Dù Khai phải không? À, mời quý vị đang online nghe cô Dù Khai có đánh lễ trước khi cô phát biểu. Cô nói lớn lên để cho Phật tử nghe.
Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Chư đại đức tăng ni, chùa Tổng Nguyên. Kính thưa quý Phật tử, con là Dù Khai. À, con xin phép.
Lấy cái máy này.
Đúng ra thì nghe
lấy cái máy này
của ông minh trưởng của Phật tử mà sinh hoạt ở chùa Tổng Nguyên thì con không nên nói thêm, nhưng mà trong cái ý có nghĩ nãy giờ mà nếu không nói thì cũng có tội. Thưa thà
con được cái máy này rõ hơn tội,
con xin phép nói.
Yeah,
à, ngoài những cái việc nãy giờ con thấy anh Cười đã nêu ra, con cũng có được nghe thêm, nhưng mà có những chi tiết mà trùng lắp thì con không muốn đặt lại. Thì trước nhất con cũng có một cái thắc mắc là vì còn nhiều nữa nói đến thầy, nhưng mà con trước nhất là con cảm phục thầy đã có cái tâm rất là hài hòa và rất từ bi, biến phiền não thành bồ đề. Câu chê mà thầy nói là khen thầy, con thật sự là bái phục thầy. Trước khi con đi vào đề, con xin phép quẹo cua qua một chút thì con sẽ nói thêm, tại vì con miss hết 15 phút đầu con cũng biết, cho nên nếu mà con có nói trùng lắp xin thầy cũng như quý đại chúng tha thứ cho con. Và nói ra đây thì con sẽ phạm cái giới Bồ Tát giới tại gia, thì mùng 1 con sẽ sám hối thôi. Còn là trước đức là con sám hối với mười phương chư Phật. Và sau đó con mong là mong long thần Phật pháp chứng minh cho con. Nghĩa là con nói là do tâm của con nghĩ, thật nghĩ sao con nói vậy chứ con không có đạt điều. Và con cũng có nghe thêm người ta nói thầy đóng hai vai, thầy thông đảnh cũng là thầy mà thầy thông lai cũng là thầy. Nhưng mà con được biết đó là sai. Cái thứ nhất thì con không dám nói sai mà con nói là không đúng. Điểm thứ hai thì con nghe An Cư Cức Hạ của một chùa, một vị đại tăng và đã nói là đem đi nói những lời không tốt về thầy thông lai. Thì con nói đó là không đúng lời Phật dạy. Bởi vì nếu theo con nghĩ không lầm thì Phật đã dạy thấy người ta té xuống bùn, mình phải cố gắng kéo người ta lên để cứu người ta, chứ không thấy người ta đang lên ráng kéo cho xuống dịch cho chết. Thì con thấy cái đó là không đúng là Phật dạy, phải quý vị? Dạ. Thế chứ nghĩa là không đúng là Phật dạy là không công bằng. Con mới mạng phép con nêu ra. Cái thứ hai nữa, nếu thầy có vợ năm con, và con nghe nó có cái flyer phát ra có một bà ẩm con à, nói là vợ của thầy, thì con cũng rất là thắc mắc. Tại vì thật sự là con mới biết thầy đây, chứ trước đây con chỉ nghe băng qua online thôi, và nghe băng của thầy. Thì hôm nay con rất là thân hạnh mà biết thầy được 2-3 lần này, do những ngày những khóa tu ở đây. Thì con thấy như này là ở nước nào thì người ta ăn hiếp phụ nữ, nhưng nước Mỹ khó mà ăn hiếp phụ nữ, đúng phải quý vị? Nếu mà đó có vợ mấy con mà thầy không xích bọt á thì kiện thầy tới nơi luôn. Cái thứ hai đó, tầm nguyên một họ cũng biết chỗ, tầm nguyên hai họ cũng biết chỗ. Nếu là họ đã liên lạc với thầy, họ có sự liên quan chung sống với thầy, họ phải biết thầy ở đâu, là thầy làm gì. Mà nếu thật sự thầy có vợ, con nghĩ là cho bằng ở bực ly thầy đủ sức nuôi vợ con, không nên đổi điều kiện thưa. Còn nếu mà thầy đã ri giá mà thầy không chơi sức bọt, họ sẽ kiện thầy tới nơi, là cái thứ hai. Còn nếu họ không biết địa chỉ thì tầm nguyên một không biết, tầm nguyên hai sẽ đi ăn giao con đến chùa như ngày xưa mình thấy đó, hoặc là giao tầm nguyên bốn để Phật tử hỏi cho rõ, biết là phải tới đến nơi, nói là phải nói đến nơi, có chứng cứ. Chứ nói vậy con thấy là vu khống một cách tội lỗi. Dạ. Nói là thầy không có học gì hết. Con nghĩ trời ơi, thầy không học mà thầy giảng vậy mà thầy có học chắc còn hay nữa. À, con nghĩ là đúng. Ngày xưa là tổng mình đang đâu có học. Kiếp trước ngài đã học rồi, kiếp này đến thậm chí ngài là làm bài thơ mày phải nhờ sư khác viết cho ngài. Mà tại sao tổ quyền nhẫn truyền y bác cho ngài, nửa đêm chào thiền đưa ngài qua sông và đi về phương Nam đi. Là tại sao? Mà nếu quá thật thầy cũng lay vậy thì chẳng ra qua là chúng con rất là bái phục. Vậy cho nên nếu ngày nào con xin cầu ân Tam Bảo gia hộ và cùng quý ngài, quý vị, chúng ta nên thành tâm cầu nguyện cho thầy được sức khỏe. Ngày nào thầy còn có sức khỏe giảng pháp cho chúng con, ngày đó chúng con dù có gió động, phước động, tâm chúng con sẽ không động. Quyết định cho tâm. Đó là lời nguyện của chúng con. Và con rất là cảm động khi con có gặp một số Phật tử ở chùa gì, một cái Phật sự riêng. Thì hỏi con có phải con là Diệu Khai không? Có phải con là người tu bác con trai hai bữa mà con nói chuyện đó không? Con nói dạ thưa bác, dạ đúng, nhưng mà có chuyện chi vậy bác? Tôi nói cho cô nghe, ai nói gì nói, Tầm Nguyên có, con gặp lại cái là bà cụ, Tầm Nguyên mà có phá tu, tôi vẫn đến tu. Con nói trời ơi, con cảm ơn bác, giống con vậy, nếu con có vợ con cũng đến, không có thì con chịu thôi, tại con còn phải đi làm. Còn bác nói, cô biết không, tôi có rất nhiều băng có thể thông lai, mà tôi cũng dám phát là tôi sợ mấy người nó nói. Rồi bác ơi, bác chỉ phát cho những người hữu duyên, chứ bác đừng phát cho những người không có duyên, tội cho họ mà thôi. Còn những người hữu duyên để cho họ tinh tấn. Thì con kính mong thầy, con biết là thầy rất từ bi, thầy không có ngại những cái chuyện khó khăn hoặc là những lời thị phi phỉ báng thầy. Thì mong thầy từ bi đừng bỏ chúng con để dẫn dắt chúng con. Chúng con là những Phật tử sơ cơ trên con đường tìm cầu học hỏi, mong giải thoát giác ngộ, và cũng là những người muốn góp phần trong công việc bảo tồn chánh pháp. Thầy còn giảng chánh pháp chúng con còn nghe, và những lời khác coi như không có, như anh trưởng ban của Chánh Đức vừa nói, chúng con rất quan ngân ý kiến của anh và xin phép anh Diệu Khai nói lòng vòng chút xíu. Dạ, thì đó là cái lời con muốn nói. Thì thưa thầy, nếu mà thầy có những cái gì mà sai trái đó, thì không đợi gì là họ phải lên internet để làm gì, tại sao không trực tiếp đến thầy để mà nói? Còn nếu như một vị cao tăng thầy có giảng sai thì trong huynh đệ với nhau, quý vị đó là bậc công túc, có thể gọi điện thoại, có thể chỉnh thầy. Con nghĩ rằng thầy từ nhỏ thầy đã ở cái viện rồi, thì ít nhất con hiểu rằng thầy xuất thân trong gia đình Nho giáo, thì thầy cũng có biết lễ nghĩa mà đến đảnh lễ và cúng dường với chư tăng đó để mà lĩnh hội khiếm nếu đúng. Còn nếu như sai hoặc là không cần nói với thầy cũng được, nói cho thầy hiểu biết thầy sai chỗ nào để chúng con học. Không biết giảng pháp, không học gì hết, tự đắp đi lấy, tại sao bao nhiêu người nghe? Thì đó chúng ta tự hỏi, con thì không dám nói sai hay đúng, con sẽ phạm giới, nhưng mà con chỉ nêu ra những sự nó không công bằng. A Di Đà Phật, con xin hết.
A Di Đà Phật, dạ, thưa.
Dạ, dạ, mời con nói chuyện. Không.
A Di Đà Phật, dạ thưa, con cũng là một người mới tới chùa Tạm Nguyên đây. Thì con cũng có người lại nói với con là tại sao cô đi chùa Tạm Nguyên để làm gì? À, cô có biết rằng á, ông thầy Thông Lai đó là tự đắp y và không có thọ giới. À, tại vì ở Việt Nam á, thầy xả giới ra, rồi thầy ra đời có vợ có con và thầy giấu. Thành thử ra đó thì con có nói với câu thế này, con nói á, dù quá khứ của cái đó ra sao thì con không có màng, con chỉ biết là hiện tại những cái bài pháp của thầy giảng cho con nghe thì con thấy rằng con tu học được. Thí dụ như cái ngài Vô Não trước đó là một người giết người đi nữa, mà khi người ta đã quay đầu về Phật thì họ tu vẫn là đàng hoàng. Nhưng mà con không chấp nhận rằng một người đã thọ giới Phật mà có làm cái chuyện không đúng với giới luật thôi, chứ còn quá khứ ra sao thì con không biết. Đó, con không chấp nhận. Nhưng mà tất cả những bài giảng của thầy con đều thấy nghe thấy rất là ích lợi bổ ích cho con. Thành ra con chỉ nghe qua băng và con tới chùa đó, con nghe cái chùa mở ở đây thì con tới. Vì vậy, nhưng mà con cũng ngay chính con cũng có thắc mắc là người ta nói là thầy có vào ở chùa rồi thầy ra đời và tự đắp y một mình. Nếu như đúng như cô Diệu Khai nói, nếu mà có gia đình ở Mỹ này thì không tha được, tại vì luật bảo vệ người đàn bà ở Mỹ này rất là khích khao, không chạy thoát đâu được hết. Nhưng mà cái lời người ta nói là ở Việt Nam đó, thành ra như vậy thì con cũng muốn xin, con tin rằng không có, nhưng mà con muốn xin rằng nhân dịp này thầy nói rõ ràng minh bạch ra để mà xác định để cho bà từ đây đó người ta không còn lời ra tiếng vào gì nữa hết. Dạ thưa, con cái điều đó con xin hết như vậy. Là gì đâu.
Hello. Dạ bạch thầy, trước khi thầy trả lời câu hỏi của cô Phật tử đó, con xin được đọc qua những lời của những vị Phật tử ở trên Thao Thoát. Cô Dù Ngọc: kính chào toàn thể quý vị Phật tử. Tại sao quý sư lại nói sư phụ là ma tăng và bỏ bùa Phật tử, còn những vị thầy và sư cô đó là như thế nào? Hỏi. Cô Ngọc Tuệ: Mô Phật, thầy Thông Lai noi gương thầy Hư Vân, thầy sắp đắc đạo nên bị ma răng già phá mà thôi. Cô Mary hỏi: ai là người nói thầy có vợ? Tôi chết.
Tội chết. Chứ nói câu đó là tôi còn khổ thêm nữa, chứ là tôi có con vợ nhỏ nữa. Rồi. Đưa máy cho chú nó phát biểu. Đưa máy cho chú. Đưa có sau lưng. Rồi, mời chú. Chú này là người cao nhất ở chùa Tùng Viên 4 này.
Tôi gần lên.
Tôi gần lên. Đưa sách miệng lên.
Thì trước khi con có lời con phát biểu thì con xin phép thầy cho con bái sư.
Hãy thầy miễn đi con, thầy miễn. Dạ, thầy
miễn. Không, thật sự là...
Cô lấy cái này nói nó rõ hơn. Để gần sát miệng nói nha. Cô đi sát miệng đi. Dạ, đưa sát.
Anh Di Đà Phật.
Đưa sát vô. Dạ. Sát vô, sát miệng.
Hôm nay thì vợ tôi thì không có...
Đưa sát lên. Dạ, đưa sát
miệng. Hôm nay thì vợ tôi không có công việc cho nên là không có đi chung. Thì thường thì hai vợ chồng tôi đều có mỗi ngày đều đến chùa cả. Thì ông Từ và Từ Quảng rồi các vị Phật tử đây cũng biết. Đó. Thì...
Chứ đưa gần gần vô, sát cho miệng.
Thì gia đình tôi thì mới sang Mỹ đây khoảng hơn 5 năm thôi. Đó thì ở bên Việt Nam á, thì tôi thường xuyên ở cái chùa Thanh Minh Thiền Viện ở Phú Nhuận. Nếu mà vị nào có biết, đó, thì khi mà tôi sắp sửa chuẩn bị đi Mỹ đó, thì vị thầy của tôi nói là khi sang bên Mỹ đó, còn phải kiếm minh sư mà để mà theo. Thế nên những cái năm đầu tiên tôi khổ cực, tôi không có nhớ tới những cái chuyện, nhưng mà vẫn trong cái đạo thì tôi là pháp danh là Trí Tài, vợ tôi là Diệu Nga, con trai lớn tôi là Trí Bảo và thằng con thứ hai của tôi là Tuệ Thành. Đó thì cả gia đình tôi, thì thằng con thứ hai tôi đã quy cho nó ngay từ khi mà nó vừa mới sanh ra, nó sơ sanh mới chưa được một tuổi nữa. Nó vì thế cho nên là đến khi mà tôi hàng tuần chùa Giác Minh là cũng biết tôi, chùa Giác Minh ở Polanco cũng biết tôi, thì tôi tình cờ cái hôm đó tôi có thấy được những cái băng đĩa của thầy Thông La đây. Thì tôi lấy về tôi xem, tôi nghe và rồi khi vợ tôi nghe xong thì vợ tôi mới đọc những cái thông tin ở trên đó, thì mới gọi cho cái anh Mẫn. Hôm nay anh Mẫn không có đâu. Thì cái hôm đó thì ảnh mới nói rằng là có thầy ở đây. Thì hôm đó tôi đi làm thì vợ tôi tới đây, tới chùa, lái xe đến chùa rồi gặp thầy đây. Thì đó thì là cái nhân duyên mà khi mà tôi biết thầy đó, tôi đến chùa này đó là cũng nhờ vợ tôi là tìm tới. Đó thì cái lúc đó thì là tôi nếu mà nói cái chuyện mà nói thầy có vợ con đó, thì cái người mà tôi là cái người làm chứng này, là khi tôi nhìn thầy rồi thì tôi mới hỏi con xin phép thầy, nếu con hỏi mà không phải đó thì thầy bỏ quá cho con. Đó, con có một người bạn cũng thằng em của con, bạn của em thì cũng ghé nhà con rất là thường. Đó, thì anh nó ảnh cái tên ảnh ở ngoài đời đó thì nó vậy. Nhưng mà rồi khi mà qua đây tôi mới biết là đó cũng là một vị mà tu rồi ra đời là Thông Lãng. Đó. Thì lúc đó thì tôi mới nói là thưa thầy, có người ở bên Việt Nam con quen rất là giống thầy. Đó. Thì không biết là thầy có cái người em trai nào mà ở Việt Nam không? Thì lúc đó thầy cũng không biết tôi là ai hết, tôi hoàn toàn mới mà. Đó thì tôi mới gặp thầy được đúng 3 ngày tôi mới hỏi thầy cái điều đó. Đó chứ, nhưng mà anh ở đâu? Đó thì tôi mới nói chứ, ở Bà Chiểu. Đấy thì thầy chỉ cười thôi. Thế là tôi hiểu ngay là cái điều đó là có thật. Đó, rất giống thầy à. Con thấy rất giống mà con đang làm nó, tự nhiên con có cái luồng suy nghĩ con nó xẹt qua một cái, nó nói là Thông
tên gì
Thông Đảnh.
Thông Đảnh. Nhưng mà ở Việt Nam thì là gọi là
thôi đừng có nói, tôi không có muốn
không có cái
ông nói như đó là người ta hiểu rồi.
Dạ.
Không cần mình tại vì ông là ông nhìn tôi mà tôi sợ ông này giật cộng quá, tôi đâu có dám. Ông là mà thấy tướng cao mà tôi đang bị đánh, tôi nghi rồi. Lúc đó là cô này đã nhận được email là đánh phá rồi. Thầy nó hỏi thầy có phải là tôi sợ hại tới ông em tôi nữa, tôi nói tôi không biết mà tôi
nói. Cho nên là tôi nói rất giống thầy thôi, mà nói chuyện cũng vậy nữa, con thấy giống cách lạ thường.
mà chính tôi là cái người mà nhìn thấy rồi tôi phát hiện ra cái điều đó. Đó là hai người chứ không phải là một thầy thông lai đi mà ở ngoài đời và ở trong chùa. Đó, cho nên là hồi nãy đó, cái đầu tiên mà tôi bái sư là để mà tôi nhận thầy đấy đó là sư sư của mình. Đó, thật sự là minh sư đó, tôi là thấy minh sư đó. Dạ. A Di Đà Phật.
Ở đây có nhiều người lầm, tôi cũng không cần nói. Tại vì tiếng nói cũng giống tôi. Ông đó đã có từng thuyết pháp rồi. Vị đó là đệ tử của một vị hòa thượng tu thiền. Nhưng mà thôi, tôi không cần nói nhiều nữa. Tôi không cần phân tách tự, ông này cũng mới qua đây mà ông khắp, ông gọn nói thôi, tôi không cần trả lời câu cô đâu. Thành đối với cái chuyện mà ông này cũng tưởng tìm tôi và ông nhìn ra ông đứa em tôi và tôi, lúc đó tôi nghĩ ông Việt Cộng, tôi nói chắc tên này nó lại nó đánh mình, chắc mình chết quá. Mà tôi nói thật, cái chuyện đó có thật. Tôi đi giảng pháp ở bên miền Đông. Mới đây thôi nè, mới xảy ra có một tuần lễ vừa qua thôi. Sau cái chuyến lưu giảng ở chùa Thiền Tịnh, ở chùa Từ Quang, rồi tôi ghé đến Arizona, ba cái chùa đó. Có một cái anh đó, ảnh là một người lai Mỹ, ảnh là dân xã hội đen. Tại vì các pháp tu của tôi đều phót ở trên mạng, thành họ theo dõi. Tôi đến tới nơi thì ảnh ngồi vào trong pháp hội của tôi, ảnh cứ nhìn tôi hoài mà tôi nghĩ ông này chăm chú mà ông lại gần. Thì ảnh nhìn tôi nghe mà cái mặt ảnh đằng đằng sát khí, mặt có uống rượu nữa, mặt đỏ, tức là ảnh mượn rượu. Tôi nói cái ông này sao kỳ quá, vô nghe pháp ổng rượu mà ổng cứ nhìn tôi hoài mà tay ổng cứ bóng gì mà rắc vậy đó, tôi không biết làm gì. Thì tới hồi tôi đưa câu hỏi thì ổng chuẩn bị, ổng hỏi mà ổng cũng không hỏi. Ổng đi lui đi tới khi tôi nghe, tới khi tôi giảng pháp. Rồi ổng thấy tôi giảng, ổng nghe từ từ, bắt đầu ổng có nói nhớ khi mà tôi giảng xong, ổng lên ổng quỳ, ổng khóc. Giờ ổng nói thế này, còn một chút nữa là con đọa địa ngục rồi. Tôi hỏi sao mà đọa, cái gì nói thì nghe, con còn sống nữa không? Con là dân cờ bạc, con thua tiền. Khi thầy trước khi đến đây thì có một người họ đưa trước cho con 1,000 và còn 9,000 giữ lại. Nếu con đánh thầy gãi và sườn bại gãi cái hàm đây là con lấy số tiền đó. Nhưng mà con không ngờ con vô đây con mới biết là con làm bậy. Thành ra con bây giờ con sẽ trả lại số 1,000 đó mà con không đánh thầy mà con xin quy y. Thì tôi mới cạo đầu cho ông đó. Và tôi đặt pháp danh. Và ngày hôm qua hôm kia khi mà tôi mệt, tôi bay về nhà chú Mẫn, tôi nghĩ đó, tôi trốn Phật tử đây đó, tại tôi mệt quá rồi. Đáng lẽ tôi đến đây là ngày thứ 5 nhưng mà tôi ở nhà chú Mẫn vì tôi quá mệt trong pháp tu. Thì chính chú gọi qua và tôi bấm speaker là Liễu Nghĩa và cô Linh, vợ cô Mẫn, có nghe Linh đâu mất rồi chưa biết. Và ổng khóc mà ổng nói trong điện thoại, con xin sám hối thằng này nữa là con còn chút nữa con đánh thầy rồi, vì 10,000 đồng vì con là thằng đánh bài mà con là dân xã hội đen. Từ nay thầy đi đâu thì cẩn thận. Chính chú khóc mà chú nói với thầy. Thì quý vị biết khi quý vị đã giữ cái pháp tu ở chùa Tầm Quyên này, quý vị biết một sư cô đã giả dạng vào đây, quý vị nào chứng kiến cảnh đó rồi, cứ liên tục lên phá thầy và cứ phá thầy, và khi thầy ngủ trong phòng này cứ lại gõ cửa thầy liên tục. Và sau đó chính cô Diệu Hảo là cái người sau cái phá lễ rồi, ngày thứ hai cô Diệu Hảo mới năn nỉ thầy, nói này Diệu Hảo, đưa cái sư cô đó đi giùm thầy, vì thầy thấy cổ cái trước mặt thầy của cái lù đù lù khồ, và chính cô Viên Khuê và Diệu Hảo là hai cái người đưa cổ đi năn nỉ cổ mà phải áp đảo năn đi đưa ngoài khách sạn và thuê. Thì tôi nói đêm nay Phật tử đã về hết rồi mà nửa đêm cổ có cell phone, tôi thấy cổ có cell phone, cổ đóng cái vai khờ khờ ngậm, nhưng mà rủi nửa đêm cổ la lên một cái cổ đai nai quanh quanh. Thì thầy thông lai cảnh sát là ở đây nó còn thầy trước. Cái chuyện mà ra tòa rồi là sao quý hiểu thầy nói không? Vì bàn như vậy thành ra Nguyên Khuê và Diệu Hảo mới chở cô xuống dưới. Xuống dưới khách sạn hỏi cổ ở đâu. Cổ khai cổ là đệ tử của thầy. Thầy ở miền Nam, thầy không cảm nói tên đi. Đúng chạm nhiều khi ta mạo danh cái vị thầy đó. Và thầy nói, cổ nói cổ đệ tử của vị một vị đạo cao đức trọng miền Nam, thầy tạm thời thầy không có nói tên. Thì cô này verify địa chỉ có đúng không, thì đúng là cổ khai cái địa chỉ chùa đó, cô này biết vị thầy đó. Sau đó tôi mới hỏi cổ tại sao cô tỳ kheo ni, cô xưng tôi là tỳ kheo ni mà cô không đắp y, mà tôi để cho tôi cử cô vô ngủ chung với phòng của sư cô, mấy cái sư cô mà các nơi về, như vậy là cô phạm. Tôi mới hỏi giới 315 của tỳ kheo ni là cái gì, cổ không trả lời được. Thì tôi biết cổ y có thể người ta quên, nhưng mà cái giới không thể quên được vì phải đọc giới. thì tôi nói cô này cô giả mạo, thành ra tôi không cho ngồi trong các cái hàng tăng ni nữa. Và sau đó cô Diệu Hảo và cô Nguyên Khuê đưa ra thì vô khách sạn, cô nói tiếng Mỹ như gió, cô có tên Mỹ và tự cô check in phải không Diệu Hảo. Và sau đó ngày hôm sau chúng ta trở lại tụng cái quyển, chúng ta mới tụng quyển thượng tới quyển trung. Thì tối chiều đang tụng ngồi cái bà lù lù mới đứng sát bên cô Diệu Hảo nữa. Thì cô Diệu Hảo cô quảng hồn đi, tại tưởng nhiều ma mới đưa ngày hôm qua mà giờ vừa tụng Địa Tạng rồi bà ngồi bên nữa. Thì lúc đó có cô Huyền Dung mới kể cái sự việc như vậy. Thì cô Huyền Dung sau khi làm lễ xong, cô Huyền Dung mới nói cô đi, mời cô đi ra, tại vì ai chở cô đến. Thì một hồi có một cái chú kia chạy cái xe Takuma màu đỏ, tôi nhớ không lầm, chú là chú nhận diện. Chú nói con chở cho cái cô này đến đây, vì cô này cũng nhờ chở, mà ngày nay chú nói con này con bỏ cả ngày để đưa cô này đi các nơi, thành ra tôi không biết là thật hay hư. Thành chú nói một hồi, rồi sau đó cô Huyền Dung kéo cái vali, thì cổ sợ mất vali, cổ chạy ra ngoài. Và khi cái ông này ông dê ra ông chạy đi, thì cô đó cổ dùng vali và cổ mở cửa, cổ lên cái xe đó cổ đi mất. Cổ đi mất mà cổ còn hâm tôi là sẽ lên phá cho tôi thất bại danh liệt, lên siêu tổ phá. Mà sự thật sau đó cái pháp tu ngày mùa thứ tư chúng ta hoàn mãn, chúng ta đốt sớ rồi, chúng ta nghỉ ngày thứ năm một đêm. Tới phía thứ sáu thì tất cả phái đoàn 40 người ở chùa Tầm Nguyên 4 đi lên Tầm Nguyên 1. Thì té ra cô đó ngày thứ sáu đó cổ đã mua vé máy bay, cổ lên Seattle rồi, đi bằng first class. Mà cổ đi là do cái gì? Cổ đi là do cô Diệu Châu, một người Phật tử của thầy. Người đó không hiểu gì cái phái đoàn Tầm Nguyên 1, có những người chủ nhật đã về rồi, họ không biết sự việc xảy ra những ngày thứ hai, thứ ba, thứ tư. Thành ra cô đó là cái cô mà hiền hiền, cái chạy ngồi theo cô đó mà năn nỉ á, cái cô mà mặt buồn buồn á, cô Diệu Châu đó. Phải không? Cô nhớ chưa Diệu Thể? Là cô đó lại vô tình cổ cho luôn số phone, cho địa chỉ của nhà cô đó. Thành ra khi mà tụi tôi còn đang lái xe để trên đường đi về Seattle mất hết mười mấy tiếng, thì cô kia đã đến phi trường Seattle và gọi cô Diệu Châu ra đón về nhà. Cô Diệu Châu hoàn toàn không biết cô này là một người ni cô giả dạng. Cô Diệu Châu là chồng đã mất rồi, ở một mình với ngôi nhà 4.000 sư phí. Thì cô đó vẫn âm thầm ở. Mà tới ngày hôm sau, ngày thứ bảy vào khóa tu, thì cô Diệu Châu cổ chở cô đó lên cái khóa tu ngay chỗ thầy, nhưng mà chở không ra vì cái bạc nó quằn quèo, phải không? Chứ mà chở vô là có chuyện rồi. Lúc đó có gọi cho Nguyên Khuê, nhớ chưa? Là lúc đó cổ đang ở Seattle đó. Khi cô Nguyên Khuê ở trong cái bạc tu với thầy, thì cô đó đang đi với cô Diệu Châu để tìm đến cái bạc, mà khỏi cô Nguyên Khuê, cô Nguyên Khuê cũng không chỉ đường. Tôi nói là có sách mới có chứng. Và đồng thời sau đó tôi về tới nơi, tôi mới nói cho Diệu Châu, con có biết con đem giặt vào nhà không? Con là đàn bà quá, ở một mình mà con đem một người đàn ông giả như cô vô nhà là con chết rồi. Thì một người bạn tôi nói, trời ơi, vậy mà con tin cổ hỏi con băng ác khao ở đâu, hỏi tùm lum chuyện hết. Trời ơi, lúc đó cô đó cổ quảng quá. Và cổ tôi nói cổ quảng hồn, cổ nghe nói về cổ mới chở cô si cô giả dạng, cổ gửi xuống với cái chùa Cổ Lâm, chùa Cổ Lâm cũng không nhận. Cổ chở xuống chùa Dược Sư, chùa Thầy Đồng Trung cũng tạm nhận không nhận. Rồi sau đó chở đến chùa Vận Hạnh của sư bà Giác Hương. Rồi sau đó cổ mất, trong thời gian cổ chở lại chùa Dược Sư để cổ tạm ăn uống đó, thì không cho ở lại, nhưng mà ở đó thì Phật tử của chùa Dược Sư thì thầy nghe lời lại, thầy không chính mắt, nhưng mà cô Diệu Phổ là cái cô nấu bún bò cho quý vị ăn, nhớ chưa? Thì cổ có người mẹ là đệ tử của chùa Dược Sư, thì cổ nói là sau khi cô sư cô nó vô có vẻ kỳ kỳ, thì người ta xét cái vali, thấy trong vali có ba cái passport, một hình cổ mà ba cái passport. Như vậy là nó đánh phá thầy với một cái sức tùng rất là quy mô. Tức là từ nay sau đó có hai ba ngôi chùa mời thầy giảng, bây giờ thầy đã cẩn thận rồi, thầy không bảo nữa. Những vị tăng nào mời thầy đi mà thầy không biết gốc gác thì thầy không dám nhận, vì thầy thốt chết đó quý vị. Họ chỉ thê đánh cho thầy đi gãi gãi cái xương hàm để thầy thuyết pháp là đủ rồi, lãnh 10.000. Thì té ra thầy thông lai cái hàm không mà cũng có giá như vậy rồi đó. Quý vị thấy rõ không? Như vậy tôi nói ra đây không phải là gì, nhưng mà đây là một cái xích tùng. Thành ra chúng ta đừng có nên những cái ngôi chùa nào đó mà vô tình để mà phát những cái giấy tờ để mà đánh phá thầy. Chưa hẳn là tất cả 60 vị tăng ni trong đó đều được đồng quan điểm, mà có thể họ giữ thôi, rồi những cái kẻ xấu họ lòn vô, chúng ta không nên lên án hết. Thì thầy nói trong đạo Phật không có kẻ thù, mà đạo Phật chỉ có lấy ân báo oán. Chúng ta không nên lấy oán báo oán. Chúng ta là những người đi theo đạo Phật, chúng ta từ trong vùng bóng tối chúng ta ra sáng, thì chúng ta đừng có bao giờ từ sáng trở vào bóng tối. Thì nãy câu nói của chú Thành là bác gia trưởng của gia đình Phật tử Chánh Đức, nói ai Phật có dạy trong một hở Đức Phật còn tại thế, thì do Đức Phật mới thành đạo và các giáo sĩ Bà La Môn lần lần mất tín đồ, và đa số tín đồ ngoại đạo đều theo Phật để quy y, phải không? Và họ mất quyền lợi thì họ tung ra cái chiêu là sai bà Tôn Đại Lị độn bụng, rồi cũng không thành công, bị trời Đức Thích làm con chuột cắn cái bụng giả rớt. Rồi tới cái chiêu là sai những cái vị mà chuyên môn chữ mướn, mà chữ giỏi nhất đi theo chữ Đức Phật, Phật đi đâu chữ đó. Một cái tên nó chữ mướn, nó chửi cả ngày, cồ đàm, nhà ngươi điếc, nhà ngươi đuôi, nhà ngươi không trả lời hay sao. Tới bữa chiều đó, sau khi Phật thọ trai xong chữ nữa thì Phật mới nói, nó mới kéo áo Phật, ông phải trả lời. Phật nói, này ông Bà La Môn kia, nếu ông đem một cái món bất tịnh ông tặng cho một người bạn ông, người bạn ông không nhận thì cái món quà bất tịnh trở về ai? Thì ông Bà La Môn nó nói đương nhiên trở về ta. Thì Phật nói cũng vậy, Như Lai không nhận thì món quà trở về ngươi. Nhưng mà cái câu nói này hồi xưa thầy còn là học tăng, thầy chấp nhận. Nhưng mà bây giờ sau cái thời gian thầy nghiên cứu kinh điển, đây là Tam Sao Thất Bổn, một vị Phật là một người thương con hơn mẹ, thương chúng sanh hơn mẹ. Bây giờ quý vị làm mẹ mà con quý vị đem thuốc độc lợi tặng cho quý vị, mà quý vị nói mày đem thuốc độc cho tao mà tao không nhận thì mày lãnh đi, mày chết đi. Lời nói đó là của bà mẹ ghẻ. Lời nói của một vị Phật là đem an lạc cho chúng sanh. Quý vị để ý cái điểm này. Thành ra thầy Thông Lai biết đó là kim sai. Bữa nay thầy Thông Lai nói tất cả bậc tôn túc, tất cả những vị chưa hiểu Thông Lai đem những cái món quà bất tịnh tặng Thông Lai, Thông Lai không dám rì tên, vì Thông Lai nghĩ đây là sai ý Phật. Thông Lai sẽ nhận hết những cái cặn bã của xã hội để Thông Lai chấp nhận chịu, để đừng có đem cặn bã đó để đưa tới những người khác, vì đó là cái hạnh của Bồ Tát mà ông Phật bắt đầu từ đó, chứ không phải là return to sender. Cách đây 5 năm thầy giảng như vậy, nhưng mà bây giờ thầy Thông Lai giảng như vậy có đồng ý không? Vì ông Phật không bao giờ mà ngươi đem cái quà bất tịnh đồ độc cho ta, ta không nhận thì nhà ngươi lãnh lại, tức là giống như là ăn miếng trả miếng rồi, phải không? Như vậy là lời kinh dịch sai từ phạm âm ra hán âm, từ hán âm ra diệt âm. Chỗ này quý vị cần để ý, đó là chúng ta khai mở trí huệ. Một ba mẹ, con nó dù nó có đem cái thuốc độc tặng mình, rồi mày nói tao không ăn, mày ăn đi, là bà mẹ ghẻ, nhưng mà mình vẫn sần ăn để cho con mình sống. Một Đức Phật không bao giờ nói ra thân khẩu ý các ngài đã thanh tịnh, không bao giờ các ngài nói ra để làm hại chúng sanh. Từ đó chúng ta thấy, hồi xưa, cách đây 10 năm, tôi nhìn đúng như lời của chú bác gia trưởng, nhưng bây giờ tôi nói, tôi sẽ nhận hết những gì ai tặng tôi, dù bất tịnh hay là thanh tịnh tôi đều nhận. Để rồi tôi biến những cái bất tịnh đó trở thành hoa, thành lá, vì tôi là đất, chứ không phải là tôi là vàng. Đất nhận tất cả những đàm giải phân bón để biến thành hoa sen, để thành hoa hồng, để làm đẹp cuộc đời. Quý vị đồng ý không? Nếu vị nào không có thắc mắc thì thầy Thông Lai tóm lại, thầy Thông Lai làm gì với những chuyện đó? Thầy Thông Lai mượn một cái câu nói bất hủ của một vị cố tổng thống Việt Nam Cộng Hòa, một vị lãnh đạo tài ba của miền Nam Việt Nam, là cựu tổng thống Nguyễn Văn Thiệu. Dù tổng thống Thiệu ai phỉ báng ông gì không, nhưng mà tôi nói ổng là một lãnh đạo tài ba ở trong một thời kỳ đất nước điên đảo như vậy. Nếu ai ở vị trí của tổng thống Nguyễn Văn Thiệu cũng phải làm như vậy thôi. Và tôi vẫn tán thán, và tôi nói ổng có một câu nói bất hủ: đừng nghe những gì Việt Cộng nói, hãy nhìn kỹ những gì Việt Cộng làm. Thì bữa nay thầy Thông Lai cũng sẽ mượn câu nói đó, có hương hồn của cố tổng thống Nguyễn Văn Thiệu, con mượn đây không phải là phỉ báng ngài, mà mượn đây để nói lên cái lập trường con không làm lợi cho cộng sản, mà con chỉ làm lợi cho một người quốc gia, là đừng nghe những gì những cái bọn xấu, những cái bọn nằm dùng đánh phá thầy Thông Lai, mà hãy nhìn kỹ những gì thầy Thông Lai đã làm phụng sự cho Phật tử tại vùng quê này. Nếu mà có được một tên Việt Cộng nằm dùng như Thông Lai thì tên Việt Cộng đó quả là Bồ Tát quá sanh, vì tên Việt Cộng này toàn là nói những cái sai trái của cộng sản. Tên Việt Cộng này dám tri điệu những chiến sĩ Việt Nam Cộng Hòa, dám tri điệu những người tù HO, dám truy điệu những cái thiếu nữ vì chạy chế độ cộng sản mà bị hãm hiếp, dám truy điệu những hương linh, những cô gái vì lấy chồng Đài Loan phải tự vẫn chết ở những cái nước Đại Hàn. Nếu quả thật Thông Lai là Việt Cộng thì Thông Lai này cần có những tên Việt Cộng như Thông Lai nữa, phải không?
Đó.
Hỏi những bạn, hỏi những vị tôn thúc, các ngài là những cái bậc đạo cao đức trọng, các ngài hãy nhìn kỹ, chúng ta từ xưa chúng ta đã bị nồi dao sáo thịt rồi, con không muốn nói nữa, nhưng mà con nói các ngài hãy ngẫm lại, vì các ngài không bao lâu cũng theo Phật, và cái thế hệ đào tạo trước 75 cũng theo Phật, và những thế hệ cỡ tuổi con 58-60 cũng sẵn sàng ra đi, thì các ngài hãy dành thời gian còn lại để khai mở trí huệ, để làm sao mở lòng từ bi, để cho Phật tử chúng con ngày càng tinh tấn tu hành, để chúng con bỏ báo thân này, tất cả đều giảng sanh về Tây Phương Cực Lạc. Xin các ngài hãy tha thứ cho con. Và trong lúc con đem vấn đề này ra, con không muốn phỉ báng các ngài, con xin đầu thành sám hối các ngài, và con hy vọng là các ngài hôm nay khi cuốn băng này đến thì các ngài sẽ hiểu con hơn. Dù các ngài có nghĩ con là cái gì đi nữa, con là một vị chánh tăng hay là ma tăng, con là một vị Việt Cộng nằm vùng hay là một vị quốc gia chân chánh, nhưng mà cái điều con làm là lợi ích cho dân tộc Việt Nam, lợi ích cho chế độ Việt Nam Cộng Hòa, những người quốc gia tị nạn, chứ con không bao giờ làm lợi cho cộng sản, là cái điều con muốn. Con không muốn đánh phá lại, nhưng mà con chỉ nói lên để cho Phật tử đừng thối bồ đề tâm, để rồi tội nghiệp họ bỏ chùa, bỏ pháp. Con không muốn những cuốn băng của con, chú Mẫn ngày đêm, những đồng tiền của Phật tử phải in label, con thuyết pháp để không có sướng gì hết, thì con thuyết pháp gì trả ơn Phật, để rồi những người đó họ đem dục những cuốn băng vào thùng rác, thì quá ra cái công của con nó uổng. Thà là con, người ta có thể bắn con chết, có một người hỏi thầy có sợ chết không, tại vì có ngày Việt Cộng nó sẽ bắn thầy, tôi nói bắn thầy Thông Lai, cái chết có thầy Thông Lai trong vô lượng kiếp, chết gì dục vọng, chết vì vợ, chết vì con, chết vì tham lam, chết vì tài sắc, chết vì những cái mà dục vọng đê hèn. Nhưng bữa nay nếu thầy Thông Lai chết liền, ai bắn chết thầy Thông Lai liền, thì Thông Lai chết để rồi đạo pháp của Đức Phật sẽ còn sống mãi. Quý vị nhìn rõ, thầy Thông Lai mở cửa chùa, thầy Thông Lai mở cửa cho các vị sư Tây Tạng vào đây hoằng pháp, chuyện đó là quý vị biết có hay không rồi. Thầy Thông Lai mở cửa cho các vị tăng giảng như là thầy Nguyên Tâm, thượng tọa Nguyên Tâm ở chùa Việt Nam, và sẽ có những thời pháp của thượng tọa Nguyên Tâm đến đây để giảng. Thầy Thông Lai đã mở cửa cho những sư cô ở chùa Lăng Viên vào đây hoằng pháp. Thầy Thông Lai đang mở cửa cho thượng tọa Thích Trí Thoát về đây hoằng pháp. Như vậy ma tăng làm như vậy thì chánh tăng sẽ làm gì hơn ma tăng đây, hả? Thầy Thông Lai không sợ thượng tọa Thích Trí Thoát vào đây để lấy Phật tử của thầy. Thầy Thông Lai không sợ sư cô trụ trì chùa Lâm Viên lấy Phật tử của thầy. Thầy Thông Lai không sợ thượng tọa Nguyên Tâm lấy Phật tử của thầy. Thì tại sao quý vị lại sợ người ta lấy Phật tử của mình? Vì tất cả đều thờ Đức Bổn Sư hết. Khi thượng tọa Nguyên Tâm đến đây giảng, tôi phải đảnh lễ gì thượng tọa đã cứu cho tôi giữ gìn sức khỏe, tôi cảm ơn ngài không hết hơi đâu, tôi ganh tị. Khi mà thượng tọa Trí Thoát từ bên Canada qua đây, cô Diệu Toàn đâu mất rồi, con đâu, đứng lên cho người ta thấy là đệ tử ruột của thượng tọa Trí Thoát, người mà tổ chức cái khóa tu 3 ngày sắp tới. Thì như vậy cô này cũng thương thượng tọa lắm. Ở đây có một đứa đệ tử ruột của tôi, nó mới ganh tị, nó nói tụi bay á không có biết thương sư phụ Thông Lai gì hết, coi con Diệu Toàn nó thương sư phụ nó lắm. Cái tôi ngồi tôi nghe tôi coi nó thương sao mà mình lại là thua với ông trong cái nhóm. Nó nói á tụi bay phải học con Diệu Toàn. Cái tôi nói tôi nghe coi nó thương gì của mình vậy, là mình giống như chú Từ nó, tôi là đang hưởng cái phước báo mà tại sao mà tôi lại thua được ông kia, là Diệu Toàn nó lại, Diệu Toàn nó cũng là nhận tôi là ý chỉ sư, phải không con? Mà thầy Trí Thoát là bổn sư, thì một bên là cha ruột đẻ và một bên cha nuôi, bên dưỡng với bên nuôi đều đồng nhau hết, phải không? Nhưng mà té ra là tôi ngồi tôi mới hiểu, nó nói vậy cho tôi mới thấy nó thương nè. Nó thỉnh thượng tọa Thích Trí Thoát từ ở bên Canada bay mấy tiếng con? 6 tiếng đồng hồ. Giờ ngày thứ 5 xong ngày thứ 6. Thứ 6 vô khóa là thứ 5 vô. Nó cho nghỉ chút xíu ngày thứ 5 rồi nó cho thứ 6 nó cho lại Dương Hoàng Sám. Thứ 7 cho lại Lương Hoàng Sám. Chủ nhật lại Lương Hoàng Sám. Xong xôi rồi nó còn thương nữa. Nó giới thiệu lên chùa Lước Viên cho tiếp tục lại sám hối. Và tôi nói con có hiếu nữa là con giới thiệu lên chùa Lâm Viên lại luôn một cuốn thị sám nữa mới là tạ hiếu. Hả? Thương quá thì cho ổng sụn bà chè luôn. Phải không con? Tôi nói vậy cho mấy cái tụi đệ tử tôi nó đừng canh tin thôi, đừng có thương kiểu đó. Phải không? Tôi nói là phải giới thiệu cho Diệu Toàn, nó giới thiệu 3-4 cái chùa, nó cho thầy làm lại tiếp Lương Hoàng Tám, thị sám rồi lại hết những cái kia lại luôn, dạng Phật luôn. Phải không? Rồi rồi rồi, con đề nghị cho nó cho thầy. Rồi ổng tụng luôn Pháp Hoa nữa, vậy mình cho luôn ổng tụng luôn cái kinh coi như là Hoa Nghiêm luôn. Phải không? Chịu không con? Chịu trả hiếu tôi đó, kỳ mai mốt tôi đưa cuốn băng này cho thượng tọa đi thoát là ổng vũa cạo đầu con đó. Mày thương sao mà để cho tao đi về, tao đi không nổi luôn. Ý thầy nói cho vui. Phải không? Thành ra chúng ta bữa nay nó là pháp đó quý vị. Trong này tuy là cái bữa tham luận đúng sai, chúng ta để cho Phật tử đại chúng về nhà gác chân lên trán quyết định ai đúng ai sai. Tôi gác tay lên trán giống như gác chân lên trán. Rồi cái chuyện đúng sai thì để ngài phá tu vào rằm tháng 7 này sẽ trả lời. Tại vì có một số email đánh cho tôi nói thông lai, mà tăng thông lai ông không cần đem tầm nguyên một xuống đâu, vì tôi bảo đảm cái phá tu ngày lễ Du Lan này chùa tầm nguyên 4 sẽ trở thành chùa Bà Đanh, chẳng có ai đi giữ ông đâu, vì chúng tôi đã gửi ra cả ngàn cái fly thì 1000 người đó họ truyền ra và ông không thân bại danh liệt, và ông chớ có dạy mà ông đi chợ rồi ông tổ chức 1000 món ăn nữa. Thành ra tôi mới nói thế này, tôi nghe nói tôi quản quá rồi, tại vì tôi nói kiểu này là thôi không cho tầm nguyên một xuống nấu, tại vì bây giờ chùa Bà Đanh thì chỉ có mấy mạng thôi, tôi với thầy Linh Nhẫn với ông Từ với cái băng bo director đây thì chỉ cần có một người nấu cũng được. Thành ra mấy cái người mà xin về dự phá tu ở tầm nguyên 4 này tôi không cho nữa, tại vì quý vị nhớ năm rồi, cái cách đây 2 tháng xin lỗi từng rồi tháng rồi cái phá tu khánh thành là 40 vị ở chùa tầm nguyên 1 cộng với mấy chục vị ở các chùa ở tiểu bang khác về, phải không? Là gần cả trăm rồi, bây giờ tôi cắt cái phần đó, bây giờ tôi không cho về. Tôi nói tại vì về đây chùa Bà Đanh thì nó không có về nữa, bây giờ để cho tầm nguyên 4. Nhưng mà để trả lời giờ tôi, cái chuyện khó cho tôi là tôi không có biết được nè. Tại vì lúc trước á, chưa đánh phá thì tôi biết cái số nó 500 ngàn. Mà bây giờ nó đánh phá kiểu này là tôi không có biết là dự đoán thực phẩm như thế nào. Thành ra sợ đó. Hả? Rồi. Rồi nói chuyện. Có đưa gần vô, đưa gần.
Dạ kính thưa toàn thể Phật tử, Phật tử ta phải vững tâm. Đây là cô Mary cổ đánh cái lời nhắn. Phật tử ta phải vững tâm và đừng đặt những câu hỏi nào mắc mưu của bọn phá hoại vô tình nói giáo cho dạch. A Di Đà Phật. Và thưa để trả lời thầy, con không biết là mùa Vu Lan này như thầy nói, nhưng mà trong thâm tâm con nghĩ là rất là đông, tại vì con biết tất cả Phật tử trong vùng Vịnh B này rất là yêu kính thầy về cái việc thuyết pháp của cái lời thuyết pháp của thầy, thêm phần cái mà thầy hướng dẫn tụi con tu tập. Con đã order 2000 cái bông hồng ở Việt Nam. Tháng 8 này sẽ qua và con cũng nghĩ rằng là sẽ có khoảng 2000 Phật vị tử, Phật tử đến dự Vu Lan.
Như vậy đó là kỳ này tôi cũng không biết sao, tại vì tôi giao cho toàn bộ ban điều hành của tầm nguyên 4 lo, tại vì lúc đầu là mới trưởng thành, phải không? Thành ra thầy đưa tầm nguyên 1 xuống support, kỳ này tự tụi con trong cái ban tầm nguyên 4 ráng mà lo ban cai soạn điều hành. Thầy mượn đôi lời để thầy nói câu này: khi nào mới thành lập cái chùa ở nhà bếp nó có nhiều cái lộn xộn, chúng ta có những cái tốt mà có những cái không perfect, thì bữa nay chúng ta phải nhìn nhận. Từ nay thầy đưa ra cái quy tắc thứ nhất: nấu ăn quý vị làm ơn cẩn thận, vì họ dám thê đánh thầy thông lai, họ du khống thầy thông lai, thì họ có thể bỏ những cái gì để cho hại tới cái pháp tu của chùa Thần Nguyên, quý vị hiểu thầy nói không? Cái đó là cái quan trọng thứ nhất. Cái thứ hai, từ nay nếu quý vị thầy thương thầy thì quý vị nhớ nguyên tắc của thầy là không có giai cấp giữa thầy và trò. Chỉ có khác khi thầy lên pháp tòa, thầy mặc áo Như Lai, ngồi nhà Như Lai và thầy hành xử Như Lai thì quý vị kính trọng cái y cái áo. Nhưng mà thầy muốn ăn cái gì, đệ tử ăn cái đó. Và từ nay ban nhà bếp phải theo quy tắc thế này: khi có một người nào họ đem cúng đồ cho tăng ni mà họ nói chỉ cúng tăng ni rồi, và quý vị được quyền đem cho chư tôn đức, chỉ cần thầy ăn một muỗng là cái phần đó đem chia lọc cho Phật tử, không được dành riêng cho một cái bè nhóm nào hết. Cái thứ hai, trừ trường hợp cái người đó cúng mà tâm họ chưa có hiểu, họ nói tôi chỉ muốn cúng cho thầy Thông Lai thôi, không cúng ai, thì cái đó để thầy nói biết cho thầy, sẽ mời người đó lên, thầy nói cho họ cúng như vậy ít phước lắm, cúng cho đại chúng mới tốt, nhưng không được làm sai thí chủ. Ngoài ra khi nấu xong những cái nồi súp, những cái nồi canh, những nồi chè, những nồi cháo, quý vị nhớ múc riêng một phần cho tăng ni tôn túc để riêng dán lên, rồi từ đó tất cả Phật tử nào cũng đều được ăn, không được dành cái này cho tăng ni hay là dành cái kia đặc quyền hoặc lợi cho ai. Cái thứ hai, quý vị nhớ kỹ một điểm này là cái nhà bếp là cái chỗ giúp cho thầy trụ trì Hoằng Dương chánh pháp, và cái nhà bếp cũng là nơi đuổi Phật tử. Quý vị hiểu thầy nói cái gì không? Và từ nay những vị giàu để nấu ăn, thầy khuyên thế này: mỗi người có một cách nấu, mình đừng đem cách nấu của mình để mình phê bình cách nấu người khác. Vì ăn chỉ là vị thuốc thôi, đừng có bao giờ nói tôi đúng và đừng có ai ra lệnh. Vì ngay cả thầy, thầy không ra lệnh cho Phật tử mà. Thành ra Đức Phật cúng một cục đất, Đức Phật còn lấy để làm cho vua A Dục từ một cậu bé trở thành vua A Dục. Thì chúng ta không có nỡ nào, ai đem cái đến chùa, nhớ, họ đem cúng cái đồ gì cũng được, họ đem cúng một cái microwave cũ cũng lấy cho thầy. Nhưng mà lấy rồi tự động mình thử tốt, mình xài không tốt thì mình âm thầm, mình có thùng rác mình bỏ, không nói ơ cái đồ này đồ bỏ gì, chúng ta làm giết ngay một vị Phật. Quý hiểu thầy nói không? Và tất cả những cái món gì Phật tử đến đều trân trọng và xài phải thiết của Đàm Na Tín Thí. Và cái ban nhà bếp vì bận rộn có thể để riêng một mâm cho ban nhà bếp, tại vì ban nhà bếp sẽ ăn sao. Nhưng mà thầy nhớ, khi ta chưa tông trúc chưa ăn, đại chúng chưa ăn, quý vị không được ăn trước, vì ăn về mang tội. Và thầy lúc nào khi thầy ăn là đệ tử phải ăn. Đó là cái tinh thần bình đẳng, không có giai cấp trong cái đạo Phật chúng ta. Đó là chủ trương của thầy. Từ nay quý vị đến mà quý vị giận hờn nhau vì quý vị không thi hành cái lá bùa 17 điều thấy lỗi người, và phải xem người ta là Bồ Tát mà mình là phàm phu. Tại sao thầy biết biến những cái chuyện mà họ đánh phá thành thành Bồ Đề? Vì thầy coi những vị đó là những Bồ Tát nghịch hạnh đang thử thách thầy. Thành ra thầy vẫn tôn trọng, kêu các ngài, không bao giờ dám nói gì hết. Vì biết đâu những vị Bồ Tát thử thách ngài làm sao? Ngài Hư Vân còn bị thử thách 130 đại nạn. Tổ Huệ Năng còn bị người ta đánh phá giết 16 năm. Tổ Đạt Ma là vị đại A-la-hán, là sơ tổ thiền trong Trung Hoa, mà còn bị người ta bỏ thuốc độc mấy lần. Thì cỡ như thầy Thông Lai mừng lắm. Tại vì được đánh phá tức là mình tu hành, có cái gì đó người ta mới đánh phá, có cái gì đó ma dương nó mới tìm đến. Quý vị thử coi, nổi danh như Lý Tiểu Long có người thách đấu, chứ còn nếu mà không nổi danh đâu có ai. Từ khi mà cái hàm của thầy được người ta trả giá 10.000 là thầy mừng rồi đó, phải không? Chứ cỡ như ông cười đâu thầm đánh đâu, phải không? Không thầm đánh. Thành ra như vậy bữa nay nó là những cái pháp thế gian, nhưng mà quý vị về nghe kỹ, đây là một bài pháp có tính cách đạo và đời. Vì Phật pháp không thể rời thế gian pháp, vì có những cái phiền não ở thế gian này mà chư Phật mới hiện ra để mà đem khai thị. Vì có những bệnh như vậy mới có những cái pháp môn để trị bệnh. Thành ra cái bài pháp này nó là một cái tiếng chuông đánh lên để từ đây những cái kẻ phá hoại Phật giáo ở trong cái hệ thống Hoa Kỳ ở vô đây thì họ thấy đó để họ làm kim chỉ nam. Vì cái băng này nó sẽ tác dụng và nó sẽ thức tỉnh rất nhiều những người bị giật dây, và chúng ta bị vô tình làm lợi cho kẻ thù. Là ai quý vị? Là cộng sản thôi, chứ không có lợi cho ai hết. Thành ra từ nay chúng ta phải áp dụng lời của Phật dạy: lấy ân báo quán thì quán tiêu, lấy quán báo quán thì quán sẽ chất chồng. Từ nay nếu mà những vị tôn túc đó họ nói Thông Lai con làm bậy, lỡ đây đánh lễ, Thầy Thông Lai sẵn sàng nhất bộ nhất bái, lạnh lễ, không có cái gì hết. Thầy Thông Lai sẵn sàng nghe lời các vị tôn túc đó, miễn là các vị tôn túc đó hãy làm sao cho Phật Pháp ngày một hưng thịnh, nghĩa là kinh điển của Phật mãi mãi trường tồn, và đừng để cho Phật tử thối bụi đề tâm, vì thối bụi đề tâm là chúng ta làm Phật chảy máu, những ông Phật trong tương lai sẽ chảy máu và bỏ chùa. Và cái điểm quan trọng thầy muốn khuyên quý vị, đừng có bao giờ có cái tư tưởng rằng biết niệm Phật rồi không cần cất chùa, biết niệm Phật không cần đến chùa. Có nhiều vị pháp sư dạy như vậy, đúng đúng cho một giai đoạn nào đó, vì nếu từ thời xưa tới giờ không có ai cũng dạy kiểu đó thì làm gì chúng ta ngày nay biết được Phật A Di Đà, biết được kinh Vô Lượng Thọ. Mà vì quý vị phải đến chùa, quý vị nói sợ đến chùa rồi phiền não, nhưng mà vì đến chùa bị người ta chọc giận, bị người ta đánh tới cái ngã, thì mình mới biết mình có tu hay không. Ở nhà mình là bà quải, mình là bà nội, mình hét ra lửa, có đứa nào dám không? Nhưng vô chùa có người này sai, cái đứa kêu biểu, mà mình vẫn là mỉm cười, thì mình mới biết mình có tiếng hay không. Ở nhà toàn là thượng hạnh Bồ Tát, vô chùa mới gặp nghịnh hạnh Bồ Tát. Quý vị nhìn phải không? Bên trái là ông thượng hạnh Bồ Tát mặt hiền lành, bên phải là cái ông le lưỡi hăm dọa. Như vậy những cái vị mà ca tụng thầy là vị đó là ông thiện, những vị mà đánh phá thầy vị đó là ông ác. Hai vị đó đều là hộ pháp giúp cho Thông Lai vững tâm tiến mạnh trên đường hoằng pháp, trả ơn Phật để trả ơn chúng sanh. Đó là nhiệm vụ của tầm quy 4, được không? Hiểu được hình ảnh của hai vị thờ hộ pháp đó không? Như vậy hộ pháp thì đâu có giận, phải không? À, hộ pháp thì le lử hù thầy Thông Lai thôi chứ không có gì hết. Thành như vậy, thời gian đã là 1:57, ban đại diện có đôi lời gì để nói không? À, số Phật tử quy y thì dễ thôi. Trong thời gian chúng ta sẽ niệm Phật hồi hướng, cái cúng băng này sẽ được chú Vượng đây, chú làm ra để quý vị nghe lại, đã 2 tiếng đồng hồ rồi. Và quý vị cứ việc, cái chủ đề của cái bài giảng hôm nay là tham luận đúng sai tại chùa tầm quyên 4, và giám khảo là đại chúng hiện diện hôm nay. Như vậy chuyện trắng đen, đen trắng thì để cho quý vị trả lời. Không biết ban trai soạn chùa tầm quyên 4 đã chuẩn bị cái bao tử cho quý vị Phật tử chưa? Rồi, tôi lúc nào là cũng vậy đó, Thông Lai tôi là đi tu chứ không phải ở tù đâu mà bị giật cổng bỏ đói, phải không? Tôi đi tu là cho vui vẻ chứ không phải ở tù. Do đó chương trình của thầy thì quý vị xuống dưới phụ dưới cái ban nhà biết sau khi chúng ta hồi hướng. Tôi xin gửi lời chào tạm biệt quý Phật tử đang vào trong cái hệ thống bao pháp online để mà nghe pháp và niệm hồi hướng xong, thì những gì ở lại quy y với thầy nghe thầy truyền giới, và quý vị đó cứ ra để thọ thực buổi chiều. Và sau khi truyền giới xong mất khoảng 15 phút thì thầy sẽ ra để mà thọ thực tiếp đó. Quý vị mời quý vị chắp tay hồi hướng.
Nguyện đem công đức này hướng về khắp tất cả đệ tử và chúng sanh đều trọn thành Phật đạo.
Chúng ta đã giải tỏa được một cái gánh nặng, chúng ta đã giải tỏa được những cái nghi ngờ từ trong tâm của Phật tử, và chúng ta đã biến cái như phiền não thành bồ đề. Đó là cái mục đích của Thông Lai tôi ghé lại chùa Tầm Quyên 4 độ sức ngày hôm nay, và những gì tôi muốn, và tôi đã có sự gia hộ của Tam Bảo, và tôi hy vọng rằng nếu Thông Lai làm sai thì không được viên mãn như ngày hôm nay. Vì Phật là có Phật nhãn, chư thiên là có thiên nhãn, còn phàm phu chúng ta chỉ là nhục nhãn, có những chuyện mắt thấy tai nghe mà còn không đúng sự thật. Thì quý vị từ nay ráng tu hành để giữ gìn cái khẩu nghiệp, và trong sau khi cái pháp tu của Thượng Tọa Thích Trí Thoát thì cái tuần tới tiếp là pháp tu của Thượng Tọa Thích Nguyên Tâm, ngài giảng về giải trừ khẩu nghiệp. Thì mời quý vị đến đón nghe, và nhớ đến dự pháp tu của Thượng Tọa Thích Trí Thoát càng nhiều càng tốt. Tôi không có tâm ganh tị đâu, tôi còn phải nghĩa là quỳ xuống để mà tạ ơn Thượng Tọa Trí Thoát, Thượng Tọa Nguyên Tâm đã đến đây dạy dỗ cho những đứa con của tôi đã sanh đẻ ra mà không tốn một miếng tạ. Quý vị thấy không? Rồi, xin mời quý vị xoa tay xoa chân và đi xuống dưới phòng ăn, đi xuống quầy giải ăn, và bốn vị nào quy y với thầy thì xin ở lại đây để thầy làm lễ truyền giới. Và tôi xin gửi lời chào tất cả quý vị Phật tử đang vào nghe pháp. Bữa nay trên bao thóp được bao nhiêu người không?
15 người.
Rồi, A Di Đà Phật. Rồi. Florida đâu có chương trình ở Florida, thầy giảng. Coi trên trang mạng của thầy đó là có ngày 8 tháng 8 là giảng tại ở bên Boston, và 20 mấy tháng 8 thì giảng ở ở đâu chỗ gì mà Lancaster, Pennsylvania. Dạ. Và còn ngày 20 mấy tháng 8 thì thầy phải về đây giảng ở tầm 4 rồi. Dạ. Vậy là phải.